Thế Đức Thế Tôn của ngài Tu Bồ Đề và Đại Ca Diếp là A La Hán tâm chẳng quân bình. Con nhớ câu chuyện thế nào, con kể lại cho chú nghe.
Năm mốt.
Hai vị đều là vì lòng từ bi cả. Cái vị chuyên về nhà giàu là vì từ bi thương người nghèo. Mà cái vị chuyên đến nhà nghèo cũng vì từ bi, muốn cầu cho họ được phước, cho nên cứ chuyên đến. Thế sao Phật lại quả? Như vậy là thấy hai vị cùng có cái đức, cùng có thương chúng sanh cả, mà sao Phật lại quả?
Đúng rồi, thầy đó.
Nhưng mà thực ra thì đã đành là cái pháp luật thì phải vâng cho đúng. Nhưng mà nó cũng phải tùy hoàn cảnh, tùy hoàn cảnh, tùy duyên. Chứ nếu mà cứ cố chấp cái pháp luật thì nhiều khi nó cũng trở thành cứng nhắc, và cái đúng nó lại trở thành sai. Thế làm sao Đức Phật lại bỏ hai vị tờ cái chỗ này? Ngày hẳn là tuy là lòng từ bi, nhưng chắc nó cũng có cái không lợi cho các vị, cho nên Phật nó phải nhắc. Thì ở đây có chỗ này. Thế rồi dưới ông A Nan, ông A Nan ông kính vâng lời Phật, cho nên bây giờ ông mở lòng từ vô ngại, ông độ người đời thoát khỏi khi bay đi bán. Thế vậy thì thế nào?
Chính thật thoát.
Bởi vì cái giàu với cái nghèo nó chỉ là cái quả báo một thời gian thôi, chứ nó không phải là cái việc cố định mãi mãi. Hôm nay giàu mai lại nghèo, hôm nay nghèo mai tiếp sau người ta lại giàu. Vì vậy cho nên chỉ thật dùng cái phương pháp là cứ bình đẳng, để cho người giàu cũng được cái duyên, người nghèo cũng được cái duyên. Đó là việc thật thực. Còn tính cũng nên tránh những cái hiểm nguy. Người đời người ta cứ cất tiếng cái chê bai, mà mỗi một tiếng chê bai các bậc thánh nhân thì người ta chịu cái quả báo nặng nề lắm. Thế cho nên cũng nên phải hộ cho chúng sanh, để cho nó đừng có những các cái nghi đoán, để cho nó đừng đọa về những cái quả là những cái quả báo luôn về sau mà nguy hiểm. Thế cho nên đây mới khuyên rồi, là nên vì muốn độ cho những người nghi bán, cho nên chúng ta cứ coi như là khất thực bình đẳng thu lợi ích. Chú đã mong gì đặc biệt? Theo Đức Phật không thực nói bài thần chú, mà ngài lại có một vị hóa thân Phật ở trên đỉnh đầu để nói thần chú. Bởi vì Đức Phật giáng sanh ở xứ Ấn Độ, thì người ta cho rằng đấy là vì cái nhân duyên của cái xứ Ấn Độ thời bấy giờ cần phải có cái sự hóa độ của Đức Thích Ca. Đây là một việc duyên của một địa phương, mà cũng của cái thời gian ấy. Chứ còn những người về sau, người ta cho là người ta không quan hệ đến. Thế cho nên Phật không tự nói, bởi vì Phật là hóa thân. Thì nếu là hóa thân thì chỉ vì cơ duyên của một địa phương, của một nơi mà mình giáo hóa. Còn pháp thân Phật ấy, là ở khắp pháp giới, ở khắp không gian, ở khắp thời gian. Cho nên để biết pháp thân Phật nói thì là cái ý là cái bài thần chú này không phải chỉ riêng và cái hoàn cảnh của ông A Nan cái lúc bấy giờ, và không phải chỉ riêng ở cái xứ Ấn Độ mới được hưởng cái oai thần, mà đây cái bài thần chú này là lợi ích cho tất cả chúng sanh ở khắp ba đời, khắp mười phương. Vì thế cho nên đây ở đây cẩn thận, Đức Bổn Sư không tự nói để có một vị hóa Phật ở trên đỉnh đầu để tiêu biểu. Đây là một pháp môn cần thiết cho tất cả mười phương ba đời, hết thảy chúng sanh. Trường hợp nào ai cũng nên thực hiện cái bài thần chú này, chứ không phải là đây là chuyện riêng để cứu ông Anan trong cái trường hợp, một trường hợp. Ngày trước tôi chỉ quen cái lối đàn cho những các em nhỏ, vì thế cho nên xin cứ đọc, rồi có chỗ nào mà cần thì chúng ta gỡ để tìm hiểu một chút, chứ tôi không có biết giảng rộng. Thế nhưng nếu quý vị có thấy cái chỗ nào cần hỏi, cần nói, thì xin cứ nêu ra để chúng ta cùng bàn. Quan hệ giảng để tôi chữ tấn công kiến đại Samatha, tu hành then chốt của bộ kinh này đấy.
Lối tu hành then chốt của bộ kinh là tấn công. Còn kiến đạo là thấy đạo, kiến là thấy.
Ra thì cái phần này thì các tổ xưa đó thì chỉ nói cái nói là cái phần này là tên là phần kiến đạo. Kiến là gì vậy? Anh vừa nói
cái việc thầy kiến là thấy.
Thì làm sao cái phần này là đặt tên là phần kiến đạo? Đạo là gì?
Đạo là con đường.
Thấy được con đường. Thế là thế nào nhỉ?
Cho
nên phải có, phải thấy. Nhất là trong nhà chùa nhà mình phải chủ trương. Như con tụng kinh Pháp Hoa, con thường cứ thấy nói khai thị ngộ nhập Phật chi kiến. Phật chi kiến là cái chỗ thấy, chỗ biết của ông Phật. Mà tất theo như Phật dạy thì tất cả chúng sanh đều có cái chân tâm bản tánh. Cho nên cái chỗ thấy, chỗ biết của ông Phật là bởi vì cái quan hệ trước hết như chúng ta đó, thì học ở nhà trường khai mở cái học vấn thì cứ học để cho kiến thức, cho biết rộng, biết chuyện trên trời dưới biển. Nhà trường chúng mình học không biết bao nhiêu môn mà kể, để khám phá ra cả cái vũ trụ. Nhưng mà riêng Đức Phật ấy, thì Ngài phải thấy cái cần yếu ấy, là chúng mình phải tự khám phá ra mình, phải thám hiểu mình trước, tìm hiểu mình trước để biết mình là cái gì. Cho nên Đức Phật khi Ngài vừa mới giáng sanh, Ngài một ngón tay này chỉ lên trời, một ngón tay này chỉ xuống đất. Ngài nói là thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Ngài vừa giáng sanh, Ngài tuyên bố cái mục đích giáng sanh của Ngài là để thì cốt để giảng cho thiên hạ thấy, nhận được mình là cái gì. Cái sự nghiệp quan hệ nhất đối với Đức Phật ấy, là loài người nhân loại phải khám phá ra, phát minh ra, tìm hiểu mình là cái gì thật, biết mình thật. Chứ thế phải lo biết mình, học về mình, rồi để hãy nói chuyện về bên ngoài sau. Cho nên Đức Phật Ngài nói trên trời dưới đất, trong cái thiên hạ này, cái sự nghiệp quan hệ nhất, cần yếu nhất của nhân loại đó là thám hiểu, tìm xem mình là cái gì, tìm học về mình. Thế cho nên đến khi mà chúng ta đi tu ở trong nhà chùa thì có hai cái chặng, coi như có hai cái chặng đường. Đức Phật đã minh bạch chia cái giáo lý của Ngài làm hai phần là tiểu thừa và đại thừa. Tiểu thừa tức là cái phần gốc, phần chính yếu, tỉnh ra để thấy được cái thân này, thân của chúng ta là vật. Cái thân này nó bằng cơm, bằng đất, mai đây người ta đem chôn xuống đất, giả về cho đất. Thế cho nên cái nhận ra cái thân hư vọng, bởi vì chấp cái thân hư vọng là thật là mình, cho nên cái tâm nó cũng thành mê vọng. Cho nên suốt cái thời gian học về tiểu thừa, chúng ta cứ lầm chia ra tiểu thừa với đại thừa, tưởng là có hai phái khác nhau, nhưng mà sự thật ra chính là một con người. Có nhỏ và có lớn, cũng ví như cái cây cái phần tiểu thừa ví như cái gốc, cái phần đại thừa ví như cái cành, cái lá, cái hoa, cái trái. Cây mà không có gốc mà làm sao mà thành cây, mà dù có gốc mà lại không có hoa, có lá, có trái thì cũng chẳng phải là trọn vẹn cái cây. Cho nên chúng ta phải học cả hai phần, phải học cả tiểu thừa, cả đại thừa, thì chúng ta mới đủ cái giáo lý của Phật, cái thật mới đúng nắm được cái giáo lý của Phật. Chứ nếu chỉ học một nửa thì chỉ biết được có một nửa. Cũng như cái người học về tiểu thừa chỉ biết có cái gốc, còn cái người mà học nguyên về đại thừa chỉ biết có cái ngọn. Như vậy là không thành một cái cây, cho nên phải đủ cả hai. Thế thì giáo lý tiểu thừa thì là phải học về cái vọng thân, cái vọng tâm và cái vọng cảnh, biết về cái giả, cái hư vọng, cái nguy hiểm của sự mê lầm, của vô minh, thì mình mới tỉnh được ra, mình buông được ra. Đó là cái phần, cái giáo lý tiểu thừa dạy mình cái phần gốc, phần cốt yếu ấy. Rồi tiến lên giáo lý đại thừa dạy mình nhận lấy cái thật, sống lấy, nhận lấy cái chân tâm bản tánh thật của mình để sống thật với mình. Thế thì các đây chúng mình học về Lăng Nghiêm, đây tức là học về đại thừa rồi. Đáng lẽ những người đã học bộ Lăng Nghiêm là các ngài cũng đã xong cái phần hiểu biết về tiểu thừa rồi, là phải thực tu thực tập, bỏ được cái giả rồi, bây giờ trở về tìm cái thật. Thế thì ở đây đấy, cái bộ Lăng Nghiêm này, cái phần đầu này gọi là phần kiến đạo, tức là thấy được cái đường lối, đây mới thấy thôi, rồi đến phần sau mới là tu, rồi đến phần sau nữa mới là chứng. Thế thì phần kiến đạo tức là mình học, thế cái phần này là Phật mới vạch, mới tỏ cho mình được trông thấy cái đường lối, đến cái phần sau rồi mới cất chân đi thật ở trên cái đường ấy. Rồi đến phần thứ ba là đến nơi, đến từng quả vị. Như cái phần này chúng ta học về kiến đạo, tức là Phật chỉ dạy để cho chúng ta thấy cái đường lối tu hành. Thế đấy, thì lúc đầu thì cái bộ kinh này chỉ có học về kiến đạo, tu đạo và nhập đạo. Rồi về sau Tổ Vĩnh Nghiêm thì ngài có cái sáng suốt, cho nên ngài học cái bộ kinh này, ngài không có theo cái đường cũ của các tổ, cho nên ngài chia cái bộ này làm ba phần, là Samatha, Sama và Thiền. Thì đấy là cái lối chia phân khoa của Tổ Vĩnh Nghiêm, mà thầy thấy là tổ thật là thông minh. Cái này mình không nghĩ ra mà rõ ràng lù lù ngay trước mắt, đúng thế. Ở đây bắt đầu cái phần này ấy, là ngài A Nan ngài thỉnh Phật xin dạy cho phần Samatha, đến phần thứ hai là ngài A Nan lại thỉnh xin dạy cho con phần Sama, đến phần thứ ba thì ngài A Nan lại thỉnh xin dạy cho con phần Thiền Na. Mà bây giờ mở đầu đây Phật A Nan tuyên bố coi như mở đề đó, thì ngài xin cả ba pháp. Rồi về sau cứ tới từng phần này để xin từng pháp. Thì rõ ràng cái bộ kinh này thì là lời đáp lại ông A Nan và chia làm ba phần minh bạch, chả phải tìm khó khăn gì. Thế thì đấy là cái lối phân khoa của Tổ Vĩnh Nghiêm. Vì vậy thầy lấy cả hai, lấy cái ý kiến của cái chữ kiếm đạo, cái phần này đặt tên là kiếm đạo, là ý kiến của các tổ cổ xưa. Còn cái chữ Samatha là cũng đặt tên cho cái phần này là ý kiến của Tổ Vĩnh Nghiêm. Thì thầy thấy cái ý kiến của tổ cũng hay mà rõ ràng, dễ hiểu, cho nên thầy để tên cả hai. Thế thì cái chữ kiến đạo nghĩa là thấy được đường đi, còn cái chữ Samatha là cái con giảng. Không, tuy là đình chỉ nhưng mà rồi mình học Phật trong sách thì mình lại thấy Phật cứ dạy các pháp quán. Thì tại sao là phần chỉ mà tiếp bài mình sắp học ra vậy, mình thấy thật dạy toàn cả quán, thế là thế nào? Có thể ở trong nó con học mấy sức nữa, con giờ con học thì con thấy thật toàn dạy mình quá, quán ngũ ấm, quán mắt, quán tai, quán mũi, quán lưỡi. Thế làm sao tên cái phần này là phần chỉ, mà Phật lại cứ dạy quán. Chỉ thì gọi là Samatha, mà quán thì gọi là Vipassana, là hai cái pháp người ta thường dùng đi đôi với nhau. Thế nhưng tại sao thế? Ta không gọi cái phần này là Vipassana mà lại gọi là Samatha? Đình chỉ lại được cái vọng tâm của mình, với đình chỉ những các cái sai lầm của mình lại. Thế cho nên hai cái pháp tuy gọi hai tên và việc làm cũng tựa hồ khác nhau, nhưng mà thật ra là một. Con cái đấy cho nên Tổ Vĩnh Nghiêm này mới đặt cái phần này tên là Samatha, tức là cái định do tuệ mà có. Định tuệ, do cái định mà nhờ có tuệ mà thành có định. Thế còn đến phần Tama đó thì là cái nhân định mà phát tuệ. Còn cái này là phải nhờ tuệ mà có định. Hai đường, thế làm sao một đàng lại bây giờ bước đầu thì lại gọi là nhân tuệ mà phát định, rồi cái phần sau lại gọi định mà ra tuệ, thì con hiểu thế nào? Thế còn cái tánh ăn, thế cho nên tuy cũng đặt tên là tuệ nhưng mà có hai trình độ khác nhau. Trình độ bây giờ bắt đầu vào kiến đạo đây, tức là cái trình độ của cái trí tuệ suy xét tìm hiểu và nhận ra cái là tự và khai sáng. Còn cái trí tuệ đến cái phần sau mà được ngài tu tama mà được vậy, cái gọi là tuệ của các bậc thánh. Thế thì đó, bây giờ cái phần này gọi là phần kiến đạo. Dạng hỏi tìm tâm, cái câu này chúng ta dễ hiểu. Bây giờ con nói tóm tắt cái đoạn A này thật là cái gì? Ở trong cái đoạn này nói về cái gì? Thì con để ý, con đặc biệt con để ý. Ngài A Nan ngài ân hận về cái việc ngài lỡ lầm, cho nên ngài về ngài khóc, ngài thiết tha, ngài ân hận cái gì
vậy?
Tức là ngài bị cảnh bên ngoài nó lôi cuốn, ngài bị cái thần thú của ma đó người ta làm mê, cho nên ngài mù mịt, ngài bị cái cảnh nó lôi cuốn. Thế thì ngài ân hận là vì ngài tại ngài học rộng, cho nên ngài chưa toàn đạo lực, không có cái sự dừng lại, sáng suốt mà dừng lại để đến nỗi cho ma nó lôi đi. Cho nên là ngài ân hận cái chỗ đó. Ngài ân hận là ngài đã học quá nhiều, đã học rộng nhưng mà không toàn đạo lực. Thì con chỉ là thế nào gọi là học rộng mà không toàn đạo lực? Ở trên này có vẽ cái hình ảnh ông A Nan đi khất thực đó. Thì ông kỹ lưỡng, không những là ông vâng lời Phật túc cung trai pháp phần ông, mà ông lại còn nhớ cả Phật quả trách ông ca diếp thì ông tu bồ đề, cho nên là ông độ cho các nghi bán. Thế như vậy thì làm sao lại bảo là một người không tu được? Người kỹ lưỡng như vậy sao lại bảo là một người không tu?
Chính là
Anan này là một vị gương mẫu, thì chắc không đến nỗi thế. Nhưng đây không toàn đạo lực. Đây chúng ta nhớ là ông bị cái thần chú của tà ma đấy, bị cái thần chú nó làm cho ông mê, ông không có năng lực đấy. Vậy thì cái không toàn đạo lực của ông đây là ông không có khả năng để ông hàng phục được bọn ma, ông bị nó họ chi phối. Thế thì tức là đây, ở đây nói về cái chuyện không toàn đạo lực của ông, nghĩa là ông có học đấy, ông hành quách, ông gọi ngay ra xin Phật dạy cho quán Phật ta ma pháp thiền na pháp sa ma tha, tức là ông biết được hết những cái pháp môn này nhưng mà ông không thực bằng. ở đây tức là ông thiếu cái định lực, cho nên ông thích ba pháp môn toàn về định cả, samatha, tama, thiền na, để thấy cái định là cái cần lắm. Mà bạn con cho biết cái chữ thủ lăng nghiêm nó nghĩa là gì?
Thầy, thủ lăng nghiêm dịch là định tự tánh.
Định tự tánh đó. Thế cho nên vì ông bây giờ mới thấy rằng cái khắc định này là quan hệ lắm. Từ trước là ông chỉ lo học thôi, lo hết khách này sang khách khác, học hết pháp môn này sang pháp môn kia, nói không toàn đạo lực đây, tức là ông không có thì giờ để ông thực hiện những cái gì ông đã học. Đấy. Ông không thực hiện được những cái pháp môn của các bậc thánh, cho nên thành ra ông không có khả năng. Đấy. Thế vì thế mà bây giờ ông về ông xin Phật luôn một lúc, ba pháp môn đều thuộc về định cả. Samatha là chỉ, Tama là chánh định, thiền na thì chúng mình vẫn gọi là thiền định và tĩnh lực, cho nên cả ba pháp là về định cả. Thế vì vậy ba pháp này, học cả ba pháp này mà được tổng quát thì chứng được cái lăng nghiêm tam muội, thủ lăng nghiêm tam muội. Vì thế bộ mới có cái bộ kinh này để dạy cho chúng mình cái phương pháp, cái định lực rút ráo để mà toàn được đạo lực. Thế còn nếu con tu một samatha, một tama, một thiền na không đủ, phải ba cái pháp này hoàn mãn thì con mới chứng được cái lăng nghiêm đại định. Vậy thế nào là lăng nghiêm đại định? Làm được đạo lực đấy. Định tự tánh nó khác với cái thiền định mà chúng ta vẫn thường biết, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, nó khác nhau chỗ nào? Cái định mọi khi chúng mình ấy, cho nên chúng ta cứ có nhập định mới xuất định. Lúc nhập thì có định, lúc xuất lại mất. Còn định tự tánh này thì không có nhập, không có xuất, như thế thì mới vững vàng. Tà ma người ta mới không phá được. Thế nếu cái định mà còn phải nhập với xuất thì cứ lúc mình nhập tới thì không, người ta không làm gì, nhưng lúc xuất thì người ta phá. Còn cái này ấy thì mới phá được mấy ông thiên ma mà chúng mình sẽ học ở đằng sau của này. Thấy cái tai ác của các ông đáng đời lắm đó. Vậy thì đây là cái việc ông Samatha, ông Anan, ông hận thì ông chưa toàn đạo lực, cho nên bây giờ Phật giúp cho ông để ông toàn được đạo lực. Chứ còn những cái định sơ thiền, nhị thiền, các thứ định kia thì ông Anan là ông ấy giỏi lắm rồi. Thế đấy, thế vậy thì ông xin Phật Samatha, Tama, Thiền Na, ông nêu tên là ông xin Phật dạy. Thì sao Phật cũng dạy thẳng để cho mình học, mà bây giờ Phật lại quan co những cái gì thế này? Thế bây giờ câu hỏi đầu tiên Phật hỏi cái gì mà ông đáp sao? Đối với ông bỏ ngay được cha mẹ mà ông vào chùa. Cái việc bỏ cha mẹ vào chùa tức là đây là vì ông là xin Phật dạy cho ông cái phương pháp để ông toàn đạo lực. Ông không có bị cái bọn thiên ma họ di chuyển, họ xoay sở nữa. Thế thì bây giờ đây Phật tuy nói là dạy ông Anan mà chính là để dạy tất cả chúng mình về sau, để cái lời Phật dạy cho tất cả chúng sanh. Cái việc đầu tiên, cái nguy hiểm chúng ta bị cái ở cái vì không có đủ khả năng giác tỉnh, cho nên cứ bị đưa vào đường sanh tử, chịu cái khổ nạn của luân hồi sanh tử. Cho nên bây giờ cái xê dịch nặng nề nhất, cái xoay chuyển nặng nề nhất là cái chúng ta cứ bị chuyển vào cái vòng sanh tử. Nay chuyển thân người, mai làm thân trời, mốt làm con bò, rồi lại làm con chó, rồi và còn vào đến địa ngục. Đấy, cái di chuyển nguy hiểm như thế. Cho nên đây Phật hỏi ông Anan, mà cái lý do làm sao mà ngay hiện tại trong đời sống này ông đã luân hồi ngay hiện tại. Ông đang là một vị hoàng tử ngồi ở trên ngai vàng. Thế mà bây giờ thì ông thành ra một vị sa môn, hai chân dưới đất, cầm cái bình bát đi xin ăn. Hai cái cuộc đời nó thay đổi hẳn. Vậy thì bây giờ trước khi tìm hiểu những cái lý do sanh tử của những đời nào thì mình cứ tìm hiểu ngay hiện tại. Đời sống hiện tại đây ông đang đổi hai cuộc đời, đó là ông đã luân chuyển đấy. Từ cái đời sống của một vị hoàng tử ngồi trên ngai vàng, bao nhiêu danh giá, bao nhiêu sung sướng, gọi là phước báo lớn của thế gian. Thế mà lại thành bây giờ lại là một vị sa môn, hai chân dưới đất, đầu trần, chịu các thứ bụi bặm, cầm cái bình bát để đi từng nhà một mà xin ăn. Cái nghèo khổ nó hiện ra như thế. Hai cái tướng mạo, hai cuộc đời nó khác hẳn nhau. Vậy bây giờ ta tìm hiểu cái lý do đã khiến cho ông chuyển hai cuộc đời như thế, thì sẽ biết được cái lý do vì sao mà ông đã chuyển thân trong cái đời sinh tử luân hồi. Thì anh cho nên đây Phật hỏi cái lý do đó, thì ông A Nan ông đáp làm sao? Vậy còn nghiên cứu cái lời đáp của ông A Nan, chúng ta thấy đây là Phật với ông A Nan hai người đã canh ti với nhau, như là có hẹn trước với nhau, cho nên xếp đặt để có được cái bài kinh Lăng Nghiêm làm gương mẫu cho chúng ta sau này. Bây giờ con nhận ở trong cái câu giảng nhời của ông A Nan đấy, ông vạch thẳng cái đường sanh tử của chúng ta minh bạch rõ ràng. Để bây giờ con nhận từng đầu tiên là tại mình thấy, tức là sáu căn tiếp xúc với sáu trần, cho nên cái đầu tiên mà chúng ta xuất ra ấy, có phải chúng mình vào chùa là phải học hộ sáu căn, phải không? Đấy, đầu tiên là con mắt, tại mắt thấy đấy. Thế rồi làm sao? Thế là bước đầu là xúc đó, trong 12 nhân duyên xúc rồi thì rồi thọ, rồi đến ái, rồi đến thủ, rồi đến hữu, thì là thành sinh tử. Thế đây ông trình bày cái đám ấy ra đây.
Ông thấy, sau khi thấy thì ông đem vào tâm ông suy nghĩ
đấy, tức là thọ và tưởng đấy, thành thọ đấy, đem tâm, đem vào tâm thì tức là ông suy nghĩ, đó là ông lãnh thọ, và lãnh thọ cái cảnh. Thế rồi sao?
Rồi lúc bây giờ ông ấy cứ muốn
đấy, tức là ái,
ái
xúc
khát ngưỡng,
ông khát ngưỡng, tức là ái. Thế rồi ông khát ngưỡng thì rồi ông làm gì?
Cắt tóc theo
ông vậy. Cắt tóc đấy là thành hữu. Đấy. Đấy. Tức là do xúc mà thành có thọ, từ thọ mà thành ái, ái là thành thủ, thủ là đấy, khát ngưỡng là quyết định đấy. Thế rồi là nó có hữu, tức là cắt tóc theo Phật đi. Thế là cái hữu là cái nghiệp. Thế là rồi là được cái quả báo. Thế đây thì ông nói là dĩ nhiên là đây, ông nói cái lý do của ông thì đây là cũng là đường sanh tử, nhưng mà con đường đi lên nè, còn con đường đi xuống còn cho một ví dụ rằng thường chúng ta số đông thì là đường đi xuống, còn đây thì ông kể cái đường, ông cho cái ví dụ về đi lên nè. Như ông đó, ông xuất ra để ông thành một vị sa môn, đó là đường đi lên. Thì chúng ta ở đời có hai sự thiện và ác, trăm chuyện, nhưng mà tóm lại chỉ có hai cái thiện và cái ác. Để thiện thì đi lên mà ác thì đi xuống. Đi xuống thì về địa ngục, ngã quỷ, bàn xanh. Đi lên thì làm khỏi người, khỏi trời, hưởng với sung sướng. Thì dù thiện dù ác cũng chỉ ở tâm mình mà thôi. Thế nhưng mà chung quy chỉ có hai đường. Thế đây là ông vạch cái đường đi lên. Còn chúng mình số đông thì là đi xuống. Thế nhưng mà dù đi xuống thì đã đành là xuống tam đồ là khổ. Nhưng mà đi lên thì cũng ở cõi người, cõi trời. hưởng sự sung sướng, nhưng cái sung sướng của thế gian nó có bền không?
Không.
Thế cho nên bây giờ đây Phật với ông A Nan này đang trình bày để tìm cho chúng mình cái đường đi ra. Đi xuống thì nguy hiểm đã đành, mà đi lên rồi cũng không, cũng vẫn là cái cán cân luân hồi, cho nên nó gọi là luân hồi, nghĩa là nó xuống rồi nó lại lên, lên rồi nó lại xuống, giật dình cái thiện ác, cái đường lên đường xuống, thế thì mới gọi là luân hồi. Thế thì bây giờ Phật với ông A Nan đang tìm cái đường cho chúng mình đi ra, thế thì đi lên mới đi xuống thì cũng vẫn là trong vòng luân hồi, mà đây thì ông chỉ cái đường đi lên. Mà cái việc này nó hơi cần, nó rất là cần thiết. Vậy con cho một cái thí dụ về cái đi xuống.
Thầy cho thí dụ bên mắt
ở đây. Yeah. Thế là mà ưa muốn là có thọ rồi. Yeah. Thấy cái áo nó đẹp, cho là có thọ. Yeah. Thế gì nữa?
Rồi con nghĩ cách làm sao mà có được cái bút đó hay là cái áo đó.
Cái điểm chứ, thọ xong mà có ái. Yeah. Con muốn. Đường chẳng cùng mấy hai nhân duyên.
Ưa muốn.
Thọ ái. À. Tức là con để lòng như đây này, ông ấy để lòng, ông ấy suy nghĩ, hả? Đấy. Chứ nếu mà mình nhìn cái áo này thấy nó đẹp rồi mình bỏ qua thì không sao. Đấy. Do mình để lòng, mình nhớ tới, sáng lại nhớ tới, trưa lại nhớ tới, chiều lại nhớ tới. Thế là cái tâm ưa thích nó mới bị nung nấu, hả? Nó có sức mạnh. Thế là như thế là đi đến thủ đấy. Cái thủ thì liền có hữu, thế mà đi đến thủ là có hữu, nghĩa là gì?
Tạm biệt.
Ờ, đây, tạm biệt. Thí dụ như con làm gì?
Ăn trộm.
Ờ, thí dụ như thấy thích quá là thì bị cái thích nó nung nấu. Thế là nó đẩy ra chúng mình đến cái chỗ ăn trộm. Mà đã ăn trộm là hữu, tại sao con gọi là hữu?
Hữu tức là có cái nghiệp.
Ờ.
Tạo cái nghiệp.
Đã có cái nhân rồi.
Có cái nhân.
Mà một khi đã có nhân ấy thì nó phải là
có quả.
Thành quả. Cho nên đấy là hữu. Thế thì đây, cái việc ông ấy cắt tóc theo Phật thì đó là hữu. Và ông ấy khát ngưỡng đó là ái, là thủ rồi.
Thủ.
À, ông ấy để lòng, ông suy nghĩ thì đó là ông đã ái. Chứ nếu mà mình không thích thì mình đâu có để lòng. Thế là xúc rồi thọ. Rồi đến gì? Đến ái, đến thủ là có hữu. Đến cái chỗ cắt tóc theo Phật thì đó là có hữu. Đã theo Phật tu thì ngày mai ông ấy sẽ chứng quả. Thế thì đây là ông trong một cái câu giải nhờ, ông vẽ này cái đường luân hồi của chúng mình, hoặc là đi lên, hoặc là đi xuống. Đây cái thí dụ này là cái thí dụ đi lên. Thế tại làm sao không đem một cái thí dụ đi xuống để mở đầu? Cho chúng mình sợ cái đường luân hồi mà mình tu, mà lại đem cái thí dụ tốt đẹp để đi lên như thế này, để làm một vị sa môn, tức là thượng lưu ở trong xã hội, đem một cái thí dụ tốt đẹp như thế, chỉ cái đường đi lên. Ngay đến cái thiện, người ta bỏ cái ác nó dễ. Cái đường đi xuống người ta biết sợ hãi cái đó dễ. Nhưng mà cái đường đi lên và làm những cái việc thiện, việc lành mà bảo người ta tỉnh được ra cái đó khó. Cho nên đây Phật lấy ngay cái việc ông A Nan trình bày cái việc này. Và rồi chúng mình học ở dưới đây nữa. Đây, rồi Phật cũng chỉ cái tâm chúng ta cần phải tỉnh ra, cần phải giác, nghĩa là tỉnh. Biết cái nào thật, cái nào giả. Thế còn đừng bị những các cái bóng loáng nó đánh lừa. Thế cái đi lên, cái vui, cái sung sướng ở cảnh trời, cảnh người, nó dễ đánh lừa người ta lắm. Cho nên Phật gọi cõi trời là cõi nguy hiểm. Tại sao thế người thật? Thế như thế này là ông A Nan là đường lên trời đấy. Tu hành là đường lên trời. Cái sao gọi cõi trời là cõi nguy hiểm? Chúng ta mỗi khi bệnh và nhà thương các ông bác sĩ gây mê ở cái mũi đó, và mà mê đặc không còn biết đằng nào mà mò nữa. Huống chi là ở cõi trời bị gây mê ở cả mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, cả sáu căn bị gây mê. suốt ngày đêm, mà cái tuổi đấy lại thọ hàng bao nhiêu kiếp. Thế cho nên cái con mắt thì cứ thấy toàn những cái, những bà thiên nữ hiền thuộc, vui vẻ, tốt đẹp. Cái tai thì nghe toàn những đàn hát với những cái tiếng ngọt ngào dị thiệt. Như vậy người ta đắm chìm và khó mà tỉnh ra rằng những cái này là cái huyện. Mà muốn làm ông thánh, muốn giải thoát ấy, thì lại phải là cái sự giác tỉnh. Cho nên càng sung sướng thì lại càng bị gây mê mặt. Gây mê một, như chúng mình ở đây những bệnh nhân chỉ bị mê có một cái mũi thôi, mà còn không cựa được nữa. Muốn chi là các ông ở trên cõi trời, mắt bị gây mê, tai, mũi, lưỡi, thân ý, sáu căn đồng thời, mà bị gây mê cả bao nhiêu kiếp, cái tuổi thọ của cả ngày hàng bao nhiêu kiếp. Thế thì làm sao mà tỉnh được, để mà biết được là huyễn là giả để mà đi ra. Thì có ở đây ông An, mà chúng mình là sáu căn, và ở đây ông An An là lấy một cái ví dụ ở căn mắt thôi. Thế bây giờ con cũng chịu khó một chút đi, con ấy là chú Đạm chịu khó đi, cho thầy mỗi người cho thầy cái ví dụ về cái thấy. Ở đây này An An nói về cái thấy, bây giờ con cái thấy nó mở ra cái vòng hoặc nghiệp khổ đó. Đây này An An cho cái ví dụ về cái thấy, con cho cái thí dụ về cái nghe. Con đường đi đó, thức, thọ, thì đã, ái, thủ và hữu. Con nhớ đấy, trong 12 ngôn kia nè. À. Thế thì đấy, bây giờ cái đường đi, ở đây ông An An nói về con mắt, là con nói về cái tai. Nghe đó là thức. Thế cái khổ là thọ, rồi gì đó.
Từ cái khổ đó con sanh ra.
Con để lòng, con để lòng. Từ cái thọ nó đi đến cái ái, rồi cái thủ. À, đấy. Thế bây giờ ở đây thì ngược lại, không phải là ái nữa mà là ố. Nghĩa là không phải yêu mà là ghét. À, thế thì thế nào? Thế là đã thành ghét. Rồi thủ chất và cái ái của mình, à, thủ chất và cái ghét của mình, tức là quyết định cái người kia là xấu rồi đấy, là cái người làm hại mình đấy. Thủ chất cái đó, đến một khi thủ rồi thì tức là sẽ có gì,
có hữu,
sẽ có hữu, tức là có làm gì,
tức là con có cái nghiệp sân,
sân thì còn ở trong bụng, dạ. Tức là còn là cái thủ,
dạ.
À, bây giờ ở đây nó tạo nghiệp.
Tạo nghiệp là con nó xấu lại cái người đó.
Con sẽ tìm cách, chẳng trước mặt thì sau lưng, chẳng lúc này thì lúc khác, cho đến không phải kiếp này thì cũng kiếp sau. À, sẽ có một cái sự báo oán lại. Đấy. Thế thì như thế là thành là có thủ là nó đi đến hữu. Đấy, con sẽ có cái phương pháp để con xoay sở người ta, con đi nói xấu người ta. Thế nhưng mà đi nói xấu người ta như vậy thì làm sao? Thì bởi vì nó nói xấu mình nói xấu lại, có cái gì mà lạ?
Tại vì như vậy là con đã tạo cái nghiệp.
Đấy, tạo cái nghiệp là thành ra là mình phải đọa lạc. Hoặc là nếu mà mình nói, mà nếu mà lỡ cái vị ấy lại là một vị tu hành, thì cái tội nó thành ra cái gì? Vì kể xấu một vị tu thì nó thành là cái Balaji của Bồ Tát, và vì rêu rao nói lỗi của các vị kheo, mà con phải biết là Balaji của Bồ Tát đâu có nhẹ. Thế cho nên rằng cái đường lối đấy, như thế là do cái tai xúc ở nơi cái tai, và mà thành ra mê hoặc rồi tạo nghiệp. Nói đủ như ở đây ấy, thì là theo 12 nhân duyên là do xúc, rồi có gì?
Thọ,
rồi đến
ái,
rồi đến
thủ,
rồi thành hữu. Đấy. Ở đây nói đến hữu, tức là cái nhân đọa lạc, cái nhân luân hồi. Thế thì đấy, còn nói tắt lại thì mới gọi là hoặc, nghiệp và khổ. Thế thì như vậy là con nói về cái
trên mắt. Đây là nói trên mắt, con đã nói trên tai. Bây giờ chú đã cho một cái ví dụ về cái mũi. Cho nên thực ra tu hành chúng ta cứ phải tỉ người chứ. Con nói về cái mũi, nó là cái nhân đọa lạc. Mà chúng mình cứ đeo sáu tâm như thế này, suốt ngày phải đề phòng, phải cẩn thận. Ông, cái nhân đọa lạc của chúng mình nó còn, mà không phải một nơi mà sáu nơi cả thầy. Đường lối mà Phật thì từng nấc đó, tức là xúc này. Con có thuộc mấy hai nhân duyên không? Nhiều khi, đấy, không cái xúc này, họ con thuộc cái mấy hai nhân duyên rồi chứ gì? Xúc con hiểu được, con nói trẻ em để con nó ghi vào đấy là nó nói thọ ái thủ hữu. Có cái bản của thầy để đại ý để tâm để lòng để đưa ông Anna nó suy nghĩ đó, thì tức là nó đã thành ra cái gì, cái ái và cái thủ rồi đấy. Thủ là mình quyết định là cái này hay, cái này phải, cái này thích. Đấy, thế là thủ rồi. Thế mà một khi con đã có thủ ấy, thì nó thành cái gì?
Con có cái hữu.
Ừ.
Thành ra cái tâm của con là con ham muốn, con muốn chiếm đoạt.
Tức là con phát ra tạo một cái nghiệp nào, hoặc là lời nói, hoặc là việc làm. Thế là gọi là hữu. Tại sao gọi là hữu? Cái việc làm mà làm sao lại gọi là hữu?
Tức là con đưa ra thành cái hành động.
Hữu là có một cái nhân để sau này sẽ có quả. Tức là con đã gieo một cái nhân vào đấy. Mà đã gieo cái nhân thì nhất định chẳng sớm thì muộn sẽ có một cái quả báo. Thế bây giờ con lấy cái việc con thấy cái mùi nước hoa thơm, con đi tuần tự đi để đi đến cái nhân, mà cái nhân ấy nó sẽ cảm cái quả báo thế nào. Nói có được cái mùi nước hoa đó, hoặc là nói dối, hoặc là xoay sở, hoặc là ăn cắp, đấy, thế là nó đi đến một cái quả báo về sau. Theo cái nhân thì nhất định là có kết quả rồi. Thế cho nên bây giờ thật đại chúng mình phải tìm cách mà đừng có gieo nhân, mà còn thấy cái khó khăn của chúng ta, cái mắt, cái tai suốt ngày. Con đến con nhìn cái cảnh nó cứ hiện rồi nó tắt, nó hiện rồi nó tắt, nhưng mà thực ra là cả ngàn cả vạn lần còn ở nơi con mắt, mà lại còn cái tai, lại cái mũi, rồi lại cái lưỡi, rồi lại cái thân xúc chạm, rồi lại nhiều khi ban đêm chẳng có chuyện gì cả, nhưng mà tâm mình nó lại chợt nhớ đến cái việc gì, thấy thế là nó nắm lấy, rồi nó cũng có thọ, có ái, có thủ, và rồi cũng đâm ra có hữu. Thế là chúng mình có sáu nơi mà chúng ta thử thấy cái hàng ngày cái tiếp xúc của chúng mình với cảnh bên ngoài biết bao nhiêu, mà cái tâm của chúng ta nó đã chuyển biến mừng giận tiêu ghét biết bao nhiêu, cho nên chúng ta đã gieo biết bao nhiêu hữu này. Thế đấy, cái tu hành bắt đầu phải từ cái chỗ ấy, mà chúng ta để ý, nhà chùa gọi cái pháp môn này là hộ sáu căn. Mà rồi con học cả bộ Lăng Nghiêm đây, và chỉ dạy chúng mình có một việc để ý sáu căn của mình. Thì đây ngay mở đầu, ông Anna muốn trình bày này, một cái câu giảng lời của ông Anna là đủ cái con đường mọc nghiệp khổ của chúng mình này. Thì ông Anna muốn trình bày như Đức Phật giảng lời làm sao nhỉ? Cái câu này của Phật ăn gì vào cái câu đáp của ông A Nan? Đây Phật đã bảo tại sao?
Tại vì không biết đánh tại mình.
Đấy, thì ngay có một ngay cái trang đầu này, Phật đã chỉ cho chúng mình cái đường cái. Ông A Nan, tất cả những cái lời của ông A Nan đấy là nói về 12 nhân duyên và đấy giáo lý tiểu thừa đấy. Nếu chúng mình học được giáo lý tiểu thừa thì chúng mình thoát cái luân hồi. Đấy. Rồi bây giờ đây Phật chỉ ông A Nan nhận được cái thường trụ chân tâm, tức là tổng quát của giáo lý đại thừa. Đấy. Nếu mà chúng ta biết được cái tâm thường trụ chân tâm thì chúng ta sống với cái tánh bồ đề, thì đâu có cái chuyện xúc thọ cái thọ, cái gì thọ ái thủ hữu này nữa. Thì tại mình chưa biết trên cái cánh bồ đề, chưa sống với cái cánh bồ đề, chưa sống với cái cánh cái đại định thủ lăng nghiêm này, cho nên chúng ta mới cứ quay quay. Thế mới có cái chuyện như ông An vừa nói là cái thọ, cái xúc thì đã đành, nhưng mà nếu không thì tại mình chưa biết trên cái cánh bồ đề, chưa sống với cái cánh bồ đề, chưa sống với cái cánh cái đại định thủ lăng nghiêm này, cho nên chúng ta mới cứ quay quay. Thế mới có cái chuyện như ông An vừa nói là cái thọ, cái xúc thì đã đành, nhưng mà nếu không thọ thì được gì cũng xong hết. Thì tại mình xúc rồi mình thọ, cho nên nó mới ra đến cái ái cái thủ, cho nó thành có cái thủ. Cho nên cần nhất thế mình tỉnh ra, mình sống với cái tánh Phật của mình, thì có đời nào mà có nữa, thì không đời không bị những cái chuyện kia. Thế nhưng mà nói líu tứ như vậy thì ông chú hiểu làm sao? Bây giờ ông chú trình bày cái hiểu một tí đi.
Ấy hay là không ấy?
Nói sao cái chỗ mình quá thích
là vâng,
hay là mình quá ghét?
Quyết định một cái hành động
tự nhiên là cái miệng của mình phải bật ra lời nói và cái tay mình phải bật ra việc làm.
Bằng từ thủ nguyễn hữu
lối ra, thế ở đấy có cái con đường rẽ ra lối ra đấy.
Vâng, trong đạo sinh viên
hoặc thì có phải là mê hoặc không, có phải là vô minh không?
À đây
là trên đây
là
vô minh.
Vâng vâng, vì xúc thọ ái thủ đây thì đừng là vô minh mà do cái nhận thức của mình nó sai, không
đúng là mình mê đấy,
đều
mê.
Vâng, như là vô minh, những nghiệp, người bị nghiệp những khổ những chỗ này này, đây là khổ.
Cứ dần dần đi ra đây, chưa có toàn đạo được, chưa có lối ra. Đấy. Thế còn như bà Chân Lạc cái bà không học gì cả, nhưng mà bài Nam Mô A Di Đà Phật bài đà rồi đấy, cái là cái cần. Thế bây giờ Hiếu Đức giảng cho em Đạm nó nhận của mình ở đây. Hay thay A Nan, hết thời chúng sanh từ vô thủy cứ sống chết nối tiếp, đều do không biết thường trụ chân tâm thể tánh tịnh minh, cứ sống với cái vọng tưởng, tức là cái vọng đó
vô minh
đó, vô minh đó. Đấy. Thế đấy, thế thì cái chữ ở đây ấy thì vẽ là cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Thì tôi nói một cách khác, hay thay cô Hiếu Đức, tất cả chúng sanh từ vô thủy sống chết nối tiếp chỉ vì không biết Nam Mô A Di Đà Phật. Bây giờ cô giảng để cho bé Đạt nó nghe rồi về nó dạy cho cái đàn trẻ ở nhà. Nó giải nghĩa cái câu vì sao ở đây thì Phật nói là chỉ vì không biết thường trụ chân tâm thể tánh tịnh minh. Đó, Phật thì dạy thế, mà thầy lại viết ra là Nam Mô A Di Đà Phật. Thế bây giờ con giảng cái dính líu cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Nó dính líu gì với cái câu thường trụ chân tâm thể tánh tịnh minh? Vô lượng quang tức là thể tánh tịnh minh, mà vô lượng thọ tức là thường trụ, ở đây gọi là thường trụ. Đấy. Thì tại chúng mình niệm thành cái chữ A Di Đà nó tiếng Ấn Độ, thế thành là chúng mình không biết là tất cả giáo lý của mình gom ghém vào một cái câu đó. Nam Mô A Di Đà Phật. Bây giờ con giảng cho quý vị nhận ra cái
Phật thứ nhất.
Mà dù sao chăng nữa thì con cũng chịu khó đối với ông chú với chú đạo đạt nó là chưa có quen với những danh từ của bọn mình, cho nên con giảng cho các vị nhận thế nào là vô lượng thọ, ở đây gọi là thường trụ. Rồi con chỉ cái chỗ vô lượng thọ cho các vị. Thế ra xong rồi con lại giảng cái chữ vô lượng quang, ở đây gọi là cái gì? Tịnh minh. Đấy. Mà bọn chúng mình cứ dùng cái vọng tưởng, cái chữ vọng tưởng tức là cái chỗ thọ ái thủ ở vô minh ấy, hoặc đấy là cái vùng vọng tưởng. Có khi nhận được cái đường ra Nam Mô A Di Đà Phật thì không có bị những cái này nó chi phối nữa. được với cái vô lượng quang, vô lượng thọ thì tự nhiên là nắm được là có vô biên công đức rồi, bởi vì thoát hết thảy vô biên tội rồi. Thế cho nên bây giờ con nói cho ông chú để em đảm nhận cái tánh vô lượng quang của con với cái tánh vô lượng thọ, nó đâu, nó là cái gì, nó thế nào? Trước nữa chúng mình học bộ Lăng Nghiêm thì Phật sẽ giảng rõ cho chúng mình nhận thấy là nó đang ở khắp cả như hư không, ở khắp cả. Đấy, chúng mình có cái tánh quang, cái tánh sáng, như mặt trời mọc lên thì thấy sáng, đến mặt trời lặn thì lại tối. Thắp cái đèn lên thì sáng, tắt cái đèn lên thì tối. Cho nên cái sáng này không phải của bọn chúng mình, không phải là cái tánh quang mà mình định nói. Cái quang mà mình định nói là cái sáng của chúng mình. Chúng mình đang, như tôi đang biết nói, quý vị đang nghe, chúng ta đang biết thấy, chúng ta có cái tánh biết. Nó biết thấy, biết nghe, biết người, biết nếm, biết đủ thứ, biết đất nhà. Quý vị đi học đỗ bác sĩ à, như thế là nhờ, bởi vì cái thể chất của chúng mình là cái tánh quang, nghe chùa gọi là tánh Phật. Cái tánh này Đức Phật thì Ngài mới biết, Ngài bảo là chúng ta vô lượng quang. Tôi thì chịu khó chị em, quý vị chịu khó nghe lại cái bài của ABC của bọn chúng mình để nhớ lên cái tánh quang của mình. Chúng mình có cái tánh quang nó khác với hòn đá, nó khác với cục gỗ. Các em nó đi học ở bà cháu nó học sáng lắm, bởi vì có cái tánh học quang đó. Cho nên quý vị đi học bây giờ, quý vị mới đỗ kỹ sư, đỗ bác sĩ, những các nhà nghiên cứu, vì người ta có cái tánh biết này. Tôi đang nói đấy, quý vị đang nghe đấy, tánh của chúng mình, chính chúng mình thì không có cái gì bên ngoài, không có gì lạ cả. Chính cái tánh ấy gọi là tánh Phật, nó biết. Chỉ có điều là bây giờ mình biết mà lại biết đừng mê, biết theo mê, cho nên gọi là tâm thức. Nhưng mà nói được cái thể chất của nó thì nó là tánh quang, là tánh giác, là tánh biết, trí tuệ. Bằng cớ là các vị biết đi học, các vị khai thác cái trí tuệ, các vị thành bác sĩ, thành kỹ sư, rồi chế tạo ra máy bay, chế tạo ra xe hơi, làm bao nhiêu những cái lợi ích cho nhân quần xã hội. Đó là vì mình có cái tánh quang, nó khác với cái hòn đá, nó khác với cục gỗ. Thì thấy những cái sự chế tạo, những cái phát minh của những các vị nghiên cứu như thế, thì biết là ông Phật cũng nói phải. Tất cả cái tánh Phật của chúng ta, nếu mà được khai thác ra, thì sau này có thể là vô lượng quang. Thật ra nó vẫn vô lượng quang, mà chúng mình cứ cái mê bị cái mê nó che lấp thì thôi. Bây giờ tất cả cái tu của chúng mình ấy là chỉ làm sao cho tỉnh ra, đừng bị những cái mê này nó che lấp nữa, thì cái tánh quang của mình nó phát hiện rồi. Cho nên chúng ta có cái tánh vô lượng quang. Tôi lấy cái ví dụ nhỏ cho các em nó dễ hiểu. Tôi cứ bảo là tôi đau, tôi mời ông bác sĩ. Ông bác sĩ đến hỏi hỏi mấy câu, rồi ông ấy cho tôi thuốc, thế tôi uống là tôi khỏe. Thế thì tôi lại cứ bảo rằng ông dài, ông chạy quá, ông sinh ra ông bác sĩ hay như thế, ông ấy đứng bên ngoài, ông biết được việc của tôi. Ông lại biết, ông lại có cái cách là ông khiến cho tôi được bình an, mạnh khỏe, đỡ khổ não. Còn tôi, ruột tôi không biết. Mà nếu mà không có thuốc của ông bác sĩ thì tôi cứ cuộc ẻo là ốm đau khổ não rồi cho đến chết. Thế thì cái ông bác sĩ rời sinh ra ông ấy sao ông ấy giỏi thế, mà tôi thì rốt quá như thế. Có phải lỗi tại ông trời không? Có phải lỗi tại ông trời không? Sao? Phải lỗi tại ai? Thế đấy. Nếu tôi từ bé tôi cũng đi học, tôi đừng đi chơi, tôi đừng ham ngủ, những gì ông bác sĩ học tôi cũng học, thì bây giờ tôi làm bác sĩ rồi. Chẳng những một mình tôi mà tất cả mọi người, nếu ai cũng học những gì ông bác sĩ học thì bây giờ đều làm bác sĩ hết. Thế thì nghĩa là ai ở nơi tất cả mỗi người đều có một ông bác sĩ. Nếu mình chịu học, chịu vất vả, chịu khai thác cái trí tuệ của mình ra, thì ai cũng có trí tuệ như nhau. Vì thế tin là Đức Phật nói là nếu chúng sanh nó chịu tu thì nó đều thành Phật hết, bởi vì nó có cái tánh Phật. Cái tánh ấy gọi là tánh vô lượng qua, không xa lạ gì, chính là tôi đang biết nói đây, quý vị đang nghe đấy. Cái tánh chúng ta, tánh thật của chúng mình, cái thể chất của chúng mình đấy là tánh Phật. Bây giờ chỉ cần là học Phật để tin rằng tánh mình là tánh Phật. Một khi đã có tánh Phật thì sống theo đường của ông Phật, đừng sống theo đường ma nữa, đừng đi cái đường vòng tròn như thế kia nữa, thì tự nhiên là không có bị bế tắc. Hiểu đi ra thì mình thoát, bởi vì tánh của mình là giác tỉnh, là giác, là tỉnh. Thế mình chịu quay về nương tựa cái tánh, cho nên gọi là Nam Mô A Di Đà Phật. Chữ Nam Mô nghĩa là tàu người ta dịch là quy y, nghĩa là quay về nương tựa. Quy là quay về, y là nương tựa, quay về sống với cái tánh A Di Đà của mình, nương tựa vào cái trí tuệ của mình, khai thác nó ra thì mình sẽ được hưởng các cái quyền lợi của trí tuệ. Còn bây giờ mình cứ chịu tham phận mù tịt, không biết đến của quý của mình, không chịu quay về cái trí tuệ của mình, hay là uổng phí. Cho nên gọi là quay về. Từ trước mình cứ đi cái vòng tròn, bây giờ quay về cái đường thẳng đi ra, nhập lấy cái tánh vô lượng quan của mình. Giờ đây Phật gọi là tánh
tịnh
minh, thể tánh tịnh minh, cái vô lượng quan. Thế còn cái tánh vô lượng quan này ấy, nó vô lượng thọ, thường trụ. Cho nên đây mới cái này là cái then chốt. Vì vậy chúng ta chịu khó tìm cho những người học Phật, chúng ta nắm được cái then chốt thì mới dễ. Thế bây giờ hai cái chữ thường trụ thì người Tàu đó người ta dịch là vô lượng thọ. Thì chúng ta có vô lượng thọ không? Hiếu Đức con giảng cái việc thấy cho ông chú nếu là chúng ta đặt nghe. Chúng ta cứ bảo cha mẹ sanh ra, thực ra cha mẹ có sanh ra cái tánh đang biết nói, cái tánh đang biết thấy cái nghe của chúng mình, cái tánh biết của chúng mình, cái tánh Phật của chúng mình, bố mẹ có cho mình không? Sao biết là không phải bố mẹ cho mà? Thế bây giờ đây ông chú cho tôi mượn cái tánh thấy hai ô, cho mượn được không? Cho tôi mượn cái tánh thấy, cái tánh nghe, cho mượn hai ngày thôi, cho mượn được không? Sao lại ông được? Sao ông tại ông đi từ Bắc vào mà tôi mượn có hai ô? Đó là cái thấy với cái nghe, cái tánh biết của chúng mình đây là của ai lấy xài, không ai có thể cho ai mượn được. Cho mượn còn không cho mượn được, không chi là cho. Mà dù ai muốn tệ, có muốn ăn cắp, ăn cướp, không ai ăn cướp, ăn cắp được của ai. Rõ ràng cái này là cái thực là của từng một người, của mỗi người, của ai lấy dùng. Thế cho nên cái tánh của mình ấy không phải mẹ sanh ra, mà chỉ vì nó mê, nó theo ân, theo oán, mà nó móc vào cái tử cung của bà mẹ. Chứ không phải là nó có từ trước, chứ không phải mẹ sanh ra. Cho nên cái mẹ sanh ra là mẹ chỉ cho mình một số máu ở trong bụng, cái thần thức nó mê, nó theo ân theo oán, nó mắc vào cái tử cung của mẹ. Thế là 9 tháng 10 ngày ở trong cái tử cung nó hút những cái loại máu như bệnh của bà mẹ, nó tết làm da làm thịt. Thế cho nên mẹ cho chúng ta là mẹ chỉ cho chúng ta những cái máu 9 tháng 10 ngày để nó tết làm cái da thịt xương. Chứ còn cái biết thấy biết nghe, cái tánh Phật ấy mẹ không có cho được, không ai cho ai, mà cũng không ai cướp được của ai, mà cái ta còn hoài mãi mãi. Thế cho nên nó không phải ở sinh ra là mẹ cho mình cái máu, mà cái máu là do mẹ ăn cơm uống nước mà có. bây giờ mình ở bụng mẹ ra, mình tự ăn cơm uống nước, mình tự chế tạo ra máu, mình tự nuôi cái thân. Đó là mình lại mượn cái cơm gạo mẹ ăn cơm uống nước cho nên có máu cho mình vay. Bây giờ mình tự ăn cơm uống nước, mình tự có máu, mình tự nuôi thân. Vậy thì cái thân này nó làm bằng cơm, nó làm bằng cơm với bằng nước. Cái chất nước thì thoát đi, thế còn cái chất đất thì nó còn lại. Thế bây giờ phải trong cơ thể của mình. Đấy. Vậy thì cái thân này bằng đất thì thật ở bụng mẹ sinh ra, bởi vì mượn máu của mẹ mà kết lại. Thế cho nên đến khi già bệnh chết, đấy, chết đấy là vậy, thì cái thân bằng cơm này, bằng đất này, nó mới có già có bệnh, nó mới có cái chuyện bỏ vào quan tài đem chôn giả về cho đất, bởi vì nó là đất. Chứ còn cái tánh biết này rõ ràng mẹ không cho mình mượn được, huống chi là còn nói là mẹ cho mình thật. Nó không phải ở bụng mẹ sanh ra, cho nên gọi là vô sanh. Không như Hiếu Đức vừa nói, không ai nắm được nó bỏ vào quan tài đem chôn cả, cho nên gọi là bất diệt. Nó không sanh không diệt. Cái này là cái mà Đức Phật lúc vừa mới giảng sanh, Ngài tuyên bố một ngón tay lên trời, một ngón tay chỉ xuống đất. Ngài bảo thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Chỉ có cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ này mới là cái độc tôn, là cái đáng tôn, đáng quý. Mà nhân loại, loài người chỉ có một sự nghiệp đáng tôn, đáng quý là trở về nhớ lấy cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của mình. Mà đây trong kinh Lăng Nghiêm, đây Phật nói minh bạch, nếu mình nhớ được cái tánh vì vậy mình không biết là nhắc rằng mỗi một lần gọi là niệm đó là nhớ ra đường quân, bởi vì chúng mình cứ bị ở trong cái vòng quần quanh kia, là cái vòng tròn ấy nó làm cho mình quên hết. Thế bây giờ phải nhớ là từng niệm, nhớ là mà nam mô nghĩa là quay về, quy là quay về, y là nương tựa, quay về nương tựa Đức Phật A Di Đà. Là một vị chữ Phật sẽ là một vị nhà đã thành công đạt quả trong cái sự nghiệp này. Còn chúng mình là những người bây giờ mới bắt đầu đang học nghề phát nguyện trở về cái cánh A Di Đà của mình, thì bởi vì người mới học thì phải tìm cái người đã lành nghề, cho nên phải nhớ Phật A Di Đà hàng ngày lại giúp đỡ. Thế cho nên ở đây sở dĩ chúng ta ở trong cái vòng vọng tưởng luẩn quẩn này là vì chúng ta chưa nhận được cái thường trụ chân tâm, nghĩa là chưa nhận ra cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của mình. Mà dù có nhận cũng cứ quên cả ngày, cho nên bây giờ phải nhớ, phải niệm. Vì vậy bà chân lạc bà chỉ nhớ có một chữ Nam Mô A Di Đà Phật, bây giờ bà đã ra khỏi cái vòng này rồi. Mình còn lắm, nói tiếp. Tưởng không thật vì thế luân chuyển, câu này nghĩa thế nào nhỉ? Dựa trên này con ông An An cũng trình bày đấy, hễ cứ mắt mà chạm vào một cái việc gì, cái tai chạm vào một cái âm thanh, hễ thấy là cái tâm chúng mình chuyển động do, cái tâm chúng mình chuyển động nó đi về thì đấy là cái theo cái vòng của nó, xúc thọ rồi đến ái đến thủ thì liền có hữu, mà hữu ấy, thì đấy là đã hoặc là làm người hoặc là làm con vật, tùy theo cái hữu mà có cái sự cái đời sống chúng mình chuyển đổi. Thế nếu mà chúng mình nhận sống an định vào cái tánh Phật của mình thì không có vọng tưởng, cái tâm chúng mình gọi là cái vọng tưởng nó không thật, cho nên chúng mình bị luân chuyển, chợt một cái thì nó mừng, chợt thì nó giận, cứ tùy theo duyên. Thế cho nên chúng mình bị chuyển động. Nay ông cầu đạo vô thượng Bồ Đề để phát minh cái chân tánh của ông. Đấy. Thì Phật đòi ở ông một cái điều kiện làm sao nhỉ?
Thế thầy phải có điều kiện là ngay thẳng đáp lời tôi hỏi.
À, sao lại cái điều kiện này? Và không đòi điều kiện thông minh chăm chỉ, và phải đòi điều kiện thật thà. Sao thế? Thật thì mới vào đạo được. Chẳng những là vào đạo mà tu làm cái gì, tu cái gì nó cũng phải có cái thành thật. Nếu mà luẩn quẩn thì cứ đi đường mê rồi mà làm gì nữa. Đấy là cái điều kiện. Chỉ cần chúng ta thành tâm chân thật tu hành, chứ không phải không đòi chúng mình ma lăng tài giỏi gì hết. Thế bây giờ Phật mới khai thác cái câu hỏi, cái câu giả nhờ của ông ấy. Phật khai thác như thế nào con? Thì bây giờ đây, chúng mình bên nãy là học về mấy thứ nhỉ? Thọ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu. Thì bây giờ Phật bắt đầu Phật nói có một cái xúc thôi. Thế rồi ông thọ, thì thọ thì là phải có cái tâm. Cho nên đây Phật thì nắm có một cái, là ngay từ đầu là cái xúc đấy. Thế là cái con cái thấy và... Thế nhưng mà thấy đây á, phải từ tâm mà thấy. Chung quy lại một chữ tâm của mình đó là nó gồm hết. Cả xúc, cả thọ, cả ái, cả thù, cả hữu đều ở một chữ tâm của mình. Cho nên đây Phật hỏi ông hai việc là cái thấy và cái tâm. Thì bây giờ tìm xem thấy ở chỗ nào và cái tâm ưa muốn nó đứng đâu. Cái gì ông lấy gì làm tâm. Bởi vì như tin và Phật đã nói, không hãy bây giờ tìm ra đi, tâm thật của ông là cái gì. Từ trước chúng mình sống với cái vọng tâm, không biết cái tâm thường trụ mà sống lấy cái vọng tưởng làm tâm. Thì bây giờ Phật minh bạch cái việc này ra, tìm xem cái tâm thật của mình nó là cái gì. Tức là cái tâm thường trụ, cái tâm vô lượng quang, vô lượng thọ đó, thì mới là mình. Nhưng mà tại mình không biết cái đó, mình cứ toàn sống với cái vọng tưởng, lấy vọng tưởng làm tâm. Thế bây giờ phải minh bạch cái việc này ra, để vén cái mây, làm mây vọng tưởng, để cho cái tâm thật, cái khung trời thật thì nó hiển lộ ra. Nên bây giờ chúng mình đi tìm, để về xin ông bác sĩ Hoan Hỷ đọc bài lần tìm tâm.
Ông thân.
Ông chú thường nói lại cho mình Phật thầy ông anh em nói chuyện gì đây?
Phật thầy có này gì?
Phật mới bảo ông đi tìm bảy lần tìm tâm.
Dạ.
Mà tìm xem cái tâm mình nó đứng ở đâu.
Dạ.
Bởi vì chúng mình thì cứ ai cũng cứ nói cái tâm, mà thật ra không ai để ý nghiên cứu xem cái tâm mình nó là cái gì.
Dạ.
Nó thật là cái gì. Tôi biết là bây giờ nó đang biết nói, nó đang biết thấy, nó đang biết nghe, cứ sử dụng nó mà thôi. Để, cho nên bây giờ, vì vậy thành em mình dùng cái vọng. Nhưng mà trên Phật đã tuyên bố, chúng ta dùng cái vọng tưởng, lầm nhận cái vọng tưởng là tâm tính của mình. Trong khi cái tâm tính của mình vẫn sử dụng, mà mình không biết gì về nó. Cho nên bây giờ chúng mình tìm học đây để đi dần dần. Nhận lấy cái tâm tánh của mình, mà chúng mình là sống với cái vọng tưởng đấy. Cứ chợt gặp cái cây ổi, mắt nhìn thấy cái quả ổi, thế là cái tâm nó lại nghĩ đến quả ổi. Thế rồi chợt đi ra trông thấy con kiến, thì cái tâm nó lại nghĩ đến con kiến. Chợt có người nói câu chuyện, cái tâm nó lại vơ đến câu chuyện thì nó suy nghĩ. Thành cái tâm của mình nó cứ biến đổi theo nhân duyên ở bên ngoài. Nó là một cái chuyển động như thế. Phật gọi tóm tắt lại nó là cái vọng tưởng. Mà chúng ta lại nhận cái vọng tưởng ấy là tâm tính của mình. Tôi thấy, tôi nghe, thế rồi đem cái hiểu biết sai lầm ấy mà sống một cách đã cái hiểu biết đã sai lầm thì sống bằng cách lầm ấy. Thì cứ như thế ở trong cái vòng luẩn quẩn kia không có ra được. Thế cho nên bây giờ Phật mới bảo ông A Nan là ông hãy quay về con minh định xem tâm thật tâm nó là cái gì. Mà muốn biết nó là cái gì ấy, thì ông hãy tìm xem nó đứng ở đâu. Thế tìm được chỗ đứng của nó thì biết được nó. Thế cho nên bây giờ đây đi tìm xem nó ở trong hay nó ở ngoài. Thế đây thì chúng ta cũng cứ giản dị theo dõi cái lời đối đáp của Phật với của ông An An để chúng ta tìm hiểu. Đây cái bài đầu tiên số 1 này ông An An là Phật hỏi ông tâm ông đứng ở chỗ nào, ông chỉ nó ra. Thế thì Phật ông theo với tất cả cái tầm chi kiến của tất cả chúng sanh chúng mình, người nào cũng cho là cái tâm nó đang đút nút ở trong cái thân này. Thế nói tôi nghĩ bụng rằng tôi cho là cái sự tâm ấy nó phải ở trong cái thân, cho nên đây ông An An ông trình bày là cái tâm ấy con với tất cả chúng sanh đều biết rằng cái tâm con nó đang ở trong cái thân này. Thế thì Phật bảo làm sao nhỉ? Phật bảo là ông ấy cũng như chúng mình cho là cái tâm ấy nó đang ở trong cái thân này. Thế thì Phật đáp làm sao? Thì đấy, mà lại cứ biết chuyện hàng xóm,
vâng,
biết sự tận đáy biển nó có cái gì, nhưng mà ruột mình thì mình không trông thấy.
Vâng.
À,
đã không biết bên trong thì sao không biết bên ngoài?
Như vậy thì có thể nói rằng cái tâm ở trong thân được không?
Vậy nói tâm hay biết hiện trong thân thật là không có lý.
Không, thế ông bác sĩ đồng ý cái việc này rồi. Thế xin đọc lần thứ đến đoạn số 2. Ý đấy, vậy thì cái tâm mà rút nuốt ở trong thân này là không đúng rồi đấy. Nếu nó nói là cái gì nó cũng biết, làm sao nó không biết ruột, không biết gan, không biết gì cả. Thế bây giờ bác sĩ đặt cái số 2 đi.
Quan điểm là thân, tâm ở ngoài thân.
Ừ. Ông hãy nói lại xem ông An An ông ấy lý luận là sao.
Như vậy là ông đồng ý thật lại là cái đèn để ở ngoài sân. Thì chiếu ở ngoài sân tôi chỉ làm sao mà sống nó không còn phòng được.
Kết luận thì ông An An ông bảo thân nó ở đâu.
Thế thì như vậy là
thân ông. Ông chú vẫn cho là cái tâm ấy nó có ở trong thân.
Dạ vâng, nó có trong thân.
Thế sao nó lại không biết cái ruột?
Nó cùng với trong thân. Thì tôi cũng vậy.
Thì nó cùng với thân sao nó không biết cái ruột?
Dạ. Tất nhiên là cái gì?
Ấy. Dạ. Bây giờ ông chú biết là cái thận.
Dạ.
Nhưng mà hiện tại ông chú có trông thấy cái thận hay không? Hay chỉ theo cái chỗ học rồi nhớ ra là cái quả thận này nó như thế, cái bộ phận này nó như thế,
dạ,
nhớ theo cái chỗ học mà suy đoán cái quả thật.
Dạ vâng, thế
đấy. À đấy, cái thực ra đâu có thấy thật cái quả thật. Thế như vậy thì chúng ta biết là những cái thấy hàng ngày của chúng mình đây, ngay cái ruột mình còn chả thấy. Cho nên những cái thấy này nó theo duyên, theo nghiệp. Chúng ta cứ nắm vào thì chưa chắc nó đã đúng.
Dạ.
Cho nên đây, tới đây là ông chú thì công nhận là cái tâm không, cái tâm mà thực hiểu biết tất cả, cái tâm ấy không, nó không ở trong thân cũng nhận rồi, mà nó không ở ngoài thân, ông chú cũng nhận rồi, hiểu chưa? Tình hình này, những cái biết của chúng mình đây, ví dụ như bây giờ cái thấy của chúng mình chẳng hạn, chúng mình thấy thực không? Bây giờ ông chú đang nhìn cái bút ở tay cô Hiểu Đức đây, này. Vậy thì ông chú thấy thực không?
Tôi chỉ có thể thấy được của cô
biết đấy. Chỉ theo cái ánh sáng,
dạ,
nó chiếu vào cái mắt,
vâng,
rồi nó phản chiếu qua con người,
vâng,
mà rồi cái thần kinh ở trong con mắt của mình y theo cái sáng tối đó,
vâng,
mà hiện lên một cái hình.
Đúng rồi.
Vậy thì ông chú đâu có nhìn thẳng vào cái bút,
vâng,
ông chú chỉ nhìn được cái hình ảnh ở trong mắt của mình do cái ánh sáng nó chiếu vào mà thôi. À, vậy chúng mình không có trực thẳng với sự vật, à, mà chúng mình thấy theo cái con mắt với theo cái duyên là cái ánh sáng. Cái con mắt ấy thì mắt người nó khác, mắt con cua nó khác. À, vậy thì cái bút ở nơi mắt con cua với cái bút ở nơi mắt ông chú, cái bút nào đúng? Cái bún nào đúng?
Cái này chẳng qua là chúng mình
thấy cái bóng ảnh mà thôi. Mà cái bóng ảnh này nó theo nghiệp, nghĩa là tùy cái con mắt của con cua nó tổ chức khác, cái mắt của mình nó tổ chức khác. Thành ra cái hình ảnh mà thấy ra ở trong sách gọi là tùy duyên, nghĩa là theo cái ánh sáng mặt trời, và tuần nghiệp nghĩa là theo con mắt. Thành ra con cua nó thấy một loại hình ảnh, cũng nhìn cái bút, mà con cua nó thấy khác, con người thấy khác, mỗi loài thấy khác, vậy loài nào thấy đúng? Chúng ta sống bằng những cái bóng ảnh, chứ không phải chúng ta sống bằng sự thật. Thì có Đức Phật ấy, Ngài không đeo cái con mắt nào cả, nghĩa là không chịu một cái nghiệp báo nào hết, thì Ngài mới thấy đúng sự thật được. Thế cho nên cái tâm thật của chúng mình, nó phải thấy trực thẳng, thấy đúng. Thế thì mới, vì thế cho nên bây giờ chúng ta đang đi tìm hiểu, để đi tìm cái tâm thật của mình. Còn bây giờ là đang lý luận để cho chúng mình nhận ra là cái chi kiến hàng ngày của chúng mình lầm đấy. Chúng mình cứ tưởng thấy cái bút ở bên ngoài mà hóa ra mình đang nhìn ở trong mắt mình. Mình cứ tưởng mình thấy cái bút mà hóa ra mình chỉ thấy cái bóng. Mình cứ tưởng là cái bóng này nó phản ảnh trung thành đúng cái vật ở bên ngoài. Nhưng mà lầm, cái bóng này nó tùy duyên tuần nghiệp, nó giả hiện không phải sự thật. Cho nên chúng ta cứ sống ở trong đường mê mà không biết là mình mê. Thế là cho nên bây giờ chúng ta nhận được cái tâm mình nó không ở trong, nó không ở ngoài. Tôi hẳn cứ tạm hiểu như vậy. Bây giờ ông chú đọc cái số 3. Như chính ông chú đó đang là có cái tầm chi kiến này. Bọn chúng sanh tầm thường thì nói rằng cái tâm mình, cái tính hiểu biết của mình ấy, nó ở trong bụng. Rồi những người nếu nói nó không phải ở trong, tại sao nó thấy được những các vật bên ngoài, thì lại nói là ấy nó ở bên ngoài thân. Còn bây giờ như ông chú là đang chủ trương cái tầm chi kiến số 3 này đây, là tâm nó đang núp ở đằng sau bằng mắt. Đấy, cho cái thị giác thần kinh là ở đằng sau con mắt nó đang ngó vạn vật. Cái thính giác thần kinh nó đang núp ở đằng sau cái tai, nó đang nghe mọi việc đấy. Đấy. Cho nên có phải chính ông chú bây giờ là đang chủ trương cái chi kiến, cái tầm chi kiến này, cho rằng tâm nó núp ở sau con mắt. Đấy, nó núp cái khứu giác thần kinh nó đang núp ở sau cái mũi thì nó ngửi. Thế rồi cái vị giác thần kinh nó ở trong cái lưỡi này này, nó đang để nó nếm thức ăn.
Đấy là những đường dây riêng biệt
đấy,
tập trung vào
đấy, đấy. Thế cái bây giờ cái có phải cái biết của chúng mình là đứng ở cái thần kinh ấy đang núp ở đằng sau các mắt tai mũi lưỡi thân ý để biết sự vật, có phải rõ ràng không? Đấy là tức là ông Anan ông đại diện bọn chúng mình đấy. Ông ấy trình bày cái tầm chi kiến cho rằng cái hiểu biết này nó đang núp ở sau sáu căn để nó thấy sự vật. Thế vậy thì ở đây Phật bảo sao? Phật có nhận, có công nhận cái này là đúng không? Phật bảo sao?
Không có lý.
Sao lại bảo không có lý?
Nếu không thấy mắt thì nói tâm hay biết núp sau mắt, như mắt núp sau cái lưu ly, thật không có lý.
Đấy, nó thấy được cả ngoài sân, nó thấy cả trên trời. Mà sao nó không thấy mắt? Nó thấy được, nó nghe được những cái chuyện gì ấy, mà nó không biết gì đến cái tai cả. Đấy, cái thần kinh của bọn chúng mình nó thế. Đấy. Thế là một lần nữa để cho chúng mình thấy, nhận ra những cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm của chúng mình ấy, chưa chắc đã đúng.
Phải không?
Thế đây Phật bảo nếu nó biết được tất cả thì làm sao nó lại chính nó lại không biết đến nó. Bây giờ chú Đạn số 4 đọc tiếp.
Nhắm mắt thấy tối là thấy trong thân. A Nan bạch Phật, thưa Thế Tôn, thân thể chúng sanh phủ tạng ở trong, khiếu huyệt ở ngoài, có tạng thì tối.
Hoặc là thế là nó thoát được cái ông kẻ đó, là nó chạy vào trong. Thì cái chi kiến của người ta cứ cho là nhắm mắt thấy tối là thấy ở bên trong. và mở mắt ra thấy sáng là thấy bên ngoài. Đây ông Nana nó trình bày cho Phật tính biết thấy. Thế thì Phật có chấp nhận không?
Dạ, chưa không.
Nè, Phật tại sao?
Phật bảo là nếu mở trong mới thấy được.
Cái mắt là một cái thứ nó chỉ thấy được ở bên ngoài mà thôi. Thế thế cho nên bây giờ con mắt mà mở thì thấy ngoài là đúng. Vậy bây giờ con nhắm mắt thì cái tối, vậy cái tối ở đâu?
Cái tối không phải
là... Thì nghĩa là bên ngoài không có ánh sáng thì gọi là tối. Chứ còn mình mở mắt thì mình thấy ánh sáng. Bây giờ mình nhắm mắt thì mình không thấy ánh sáng. Chứ cái mắt nó vẫn nhìn ở bên ngoài chứ nó đâu có xoay vào trong. Vì thế cho nên nhắm mắt cái tối cũng là ở bên ngoài. Chỉ có thay đổi cái sáng với cái tối thôi. Có phải không? Khi mình mở mắt thì mình thấy sáng. Bây giờ mình nhắm mắt cái ánh sáng nó không vào được con ngươi thì mình thấy tối. Nhưng mà mình vẫn thấy bên ngoài, chứ không phải là mình thấy bên trong. Chỗ này phải không? Thế cho nên nói là nhắm mắt thấy tối là thấy bên trong là không đúng. Nhắm mắt hay mở mắt, mình chỉ thấy bên ngoài mà thôi. Cảnh ngoài nó sáng thì mình thấy sáng, cảnh ngoài nó tối thì mình thấy tối. Nhưng mà cái phận con mắt của mình nó chỉ nhìn ra ngoài mà thôi. Mà nó có thấy là nó chỉ thấy cái bóng ảnh thôi. Cho nên cái thật của chúng ta không đúng sự thật. Chỉ còn đọc cái tầng số 5 về tầng chi kiến của thế gian. Bây giờ đây Phật dạy bốn chúng, thì tức là đây là cái tầng chi kiến của các Phật tử ở đây. Các Phật tử có học Phật mới biết cái câu này. Do tâm sanh nên các pháp sanh, do pháp sanh nên các tâm sanh. Để con hiểu cái câu đó là thế nào. Pháp ở thế gian này cứ trùng trùng theo duyên mà pháp sanh. Bây giờ thế nào là do tâm sanh nên các pháp sanh? Thầy Hiếu Đức cho thí dụ đi để cho em nó dễ. Em móng khởi cái tâm lên thì có các cái công việc nó hiện lên. Thế là do tâm sanh, các pháp sanh. Thế bây giờ một pháp đã sanh thì lại có các thứ tâm sanh, con cho thí dụ. Một con lại có một tâm không?
Dạ không, một mình con thế, có nhiều tâm.
Thế nào là có một chén chè là con đủ các thứ tâm ở nơi con cũng sanh ra, là sao?
Dạ.
Thì cái tâm của con nó lại thế nào?
Thí dụ như người khen thì con mừng, con thích, còn người chê thì con buồn. Con bảo công mình nấu bao nhiêu mà bây giờ chê.
Đấy. Thế là một pháp sanh lại các thức tâm. Như vậy thành pháp giới này nó cứ trùng trùng duyên khởi. Chúng mình tâm một ngày nghĩ trăm thứ, mà cứ mỗi một tâm sanh ấy, thì các thứ chuyện nó có, nó hiện lên. Mà cứ mỗi một chuyện nó hiện lên ấy, thì lại bao nhiêu thứ tâm nó lại khởi ra. Cho nên cái pháp giới của cái đời sống của chúng mình ấy, nó trùng trùng duyên khởi. Nó trùng trùng điệp điệp, không biết thế nào cho cùng. Có thể nhận cái loại tâm mới là tâm tính của mình được không? Ấy thế. Cho nên đây, ngài Anan nghe cái câu hỏi, ông ấy đã trình bày cho mình cái loại tâm. Cho nên mới gọi nó là cái bảo tưởng mà. Đấy. Cái tâm mà lại cứ hễ hợp với chỗ nào ấy, thì tâm liền có ở chỗ đó. Đấy. Chứ không phải là nó đứng ở trong hay ở ngoài. Chứ không, nó không có liên quan đến cái thân mình. À. Cái loại tâm này nó không liên quan đến cái tâm này, mà nó lại liên quan đến những cái chuyện hỡi ơi ở bên ngoài. Chợt nghe mà có cái âm thanh, thấy là có một thứ tâm nó mọc lên là mừng. Chợt thấy một cái gì gai mắt, thấy lại có một cái tâm bực bội nó hiện lên. Chợt có một người ta đưa cho cái bánh, thấy lại có cái tâm vui mừng hiện lên. Cứ như thế tâm của chúng mình cứ suốt ngày nó cứ mọc lên, mà nó mọc lên theo cái duyên ở bên ngoài. Ở đây ngài gọi là hễ hợp với chỗ nào, tâm liền có chỗ đó. Trông thấy quả ổi ấy, thế là đi nghĩ đến quả ổi, nghĩ đến chuyện trái ổi. Trông thấy cái hoa hồng, nghĩ đến cái chuyện hoa hồng. Trông thấy thằng bé con, nghĩ đến cái chuyện thằng bé con. Có phải cái tâm chúng mình suốt ngày nó là một mớ bồng bông như vậy không? Có phải không? Thế vậy thì cái ấy có thật là tâm không? Đấy, cái ông Anan muốn trình bày cái loại thứ tâm này. Nó theo duyên mà nó hiện lên. chứ nó gọi là tân san duyên. Thế nó cứ gặp duyên nào là nó san, nó nắm lấy cái duyên đấy, nó nghĩ ngợi suốt từ sáng đến tối. Đấy, đây là ngày ngày vẽ cái tâm của bé Đạo, cái hình ảnh cứ suốt ngày nó cứ mọc ra, cứ gặp duyên này nó lại mọc ra, gặp duyên kia nó lại mọc ra. Còn nếu mà không có các duyên này thì tức là không có tâm. Đấy. Thì đấy, ông ấy trình bày lấy, có phải cả ngày bé Đạo nó nhận cái thức cái gọi là tâm nó có không?
Là có.
Thì đấy ông A Nan, ông ấy thay mặt mình, ông ấy trình với Phật như thế. Thế bây giờ con đọc cái lời đáp của Phật và con phân tách mà Phật giảng ở chúng mình. Thôi thì cái câu này con bỏ qua cũng được. 18, thực ra chỉ có 18 giới là 6 căn, 6 trần, 6 thức. Thế cho nên cái 19 ấy, tức là cái không có. Cũng như trần ấy, chỉ có 6 là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp là 6. Cho nên cái trần thứ 7 cũng là cái không có. Tức là cái con số 0 cộng với cái con số 0 thì thành cái gì? Thế cho nên cái câu này nghĩa là Ngài muốn cho mình biết là cái hư vọng. Thôi cái câu này con bỏ qua được, con nói tiếp.
Còn nếu có tự thể thì khi ông lấy tay gãi thân ông, cái tâm biết gãi ở trong thân ra hay từ ngoài vào?
Đấy, thì là Đạm lấy cái tay bấm vật vào ra mình một cái, rồi tự hỏi xem vậy thì cái biết đau này nó ở đâu? Nó ở trong bụng nó nhảy ra để nó biết đau, hay nó ở ngoài nó nhảy vào để nó biết đau?
Cái này chẳng
chạy rột mà con tuyên bố bộ. Hẳn cứ học xong đi đã. Thì bây giờ hãy nhận thấy rằng Phật hỏi vậy thì nó ở trong ra hay nó ở ngoài vào? Vậy cái tâm của ông nói là nó tùy, nó cứ hợp cái duyên. Đấy, bây giờ bấu một cái thì thấy đau. Chứ nếu mà con không bấu thì cái tâm biết đau nó đâu có. Nó duyên vào cái việc bấu mà nó biết cái đau. Thế thì vậy thì bây giờ thấy Phật hỏi, cái tâm nó biết ấy, nó ở trong nó nhảy ra nó biết, hay ở ngoài nó nhảy vào nó biết? Vậy thì nó ở trong nó nhảy ra hay nó ở ngoài nó nhảy vào?
Nó cũng chẳng phải ở trong nhảy ra mà cũng chẳng phải ở ngoài nhảy ra.
Vậy thì nó tại chỗ nó cũng đã biết rồi, chả phải ở đâu, phải không? Thế con đọc tiếp nữa đi. Giờ ông Nam lúng túng chú Đạm đấy, không giả nhời Phật mà vặn lại cái lý. Phật nói là cái tâm nó biết là không đúng, vì là thấy được đau.
Nếu mắt thấy thì những người chết vẫn
đắc. Thế đọc cho con, thì cái chỗ này là Phật nói cái gì đấy?
Phật đang chỉ cho thấy mà nếu mà dùng cái mắt
nó cãi với Phật,
tâm của mình thì là không đúng.
Ông An Nam nó cãi với Phật, bà thấy thì phải mắt nó mới nhìn thấy, chứ còn cái tâm nó chỉ biết. Bây giờ thì ở trên này thì Phật hỏi cái gì nhỉ? Cái tâm biết giải, nó ở trong thân, nó ra. Nếu nó ở trong thân nó ra thì nó phải thấy cái ruột đã rồi nó mới bị đến cái chỗ biết giải sau. Và đấy, nếu mà nó ở ngoài nó nhảy vào ấy thì nó cũng phải, thì là nó là cái người ở bên ngoài rồi, nó có dính gì đến mình đâu mà nó biết cái chỗ biết đau. Thế bây giờ ông A Nan mới vặn Phật cái câu rằng nếu nó ở trong thân nó nhảy ra thì nó phải thấy cái ruột đã rồi nó thì mới gọi là nó ở trong thân nó nhảy ra. Cho nên Phật, ông A Nan ông không đáp cái câu hỏi của Phật, mà ông ấy vặn Phật là Phật dùng cái chữ thấy thì không đúng. Cái tâm nó biết chứ không phải là cái tâm nó thấy. Thế đấy, vậy thì ông An An ông nói như thế, Phật có nói được, có chấp nhận được không?
Không.
Phật bảo sao?
Nếu mắt thấy thì người chết vẫn còn mắt, nghĩa là phải thấy.
Vậy đấy, nếu mà nói phải thì nhờ con mắt mà nó thấy được. Vậy thì đâu có phải con mắt nó thấy. Như chúng mình ban nãy nói, tại cái thần kinh đó, nó thấy, nó nghe, nó núp ở đâu.